Tập 30. Xin mở cuốn Khoa chú Quyển Trung, trang 110. Kinh văn phía trước có nêu một thí dụ rất cạn cợt, dễ hiểu. Kinh văn phía sau là pháp hợp, hợp lại đoạn thí dụ này. Xin xem kinh văn hàng thứ nhất. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung lịnh thọ diệu lạc, thì chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly vĩnh bất tái lịch. Dịch nghĩa: thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi, cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời cõi người, hưởng sự vui sướng vi diệu. Những kẻ có tội đó biết rõ sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng trở vào nữa. Đọc đoạn văn này xong, chúng ta phải nên cảnh tỉnh phòng bị. Bồ Tát khuyên rằng hết thảy chúng sanh trong ác đạo, làm cho họ giác ngộ sám hối quay đầu. Phàm là ai trong ác đạo có thể sanh lên một niệm sám hối chân thật thì có thể thoát ra khỏi ác đạo liền. Chúng ta thấy những sự việc này được ghi chép trong kinh điển rất nhiều. Có rất nhiều đồng tu coi xong nhưng không thể tin tưởng, cứ cho rằng cả đời tạo ra rất nhiều tội nghiệp, đọa vào ác đạo thì rất khó thoát ra. Trong kinh này cũng nói đọa vào ác đạo rất khó thoát khỏi. Tại sao một niệm chân thật sám hối thì họ thoát ra khỏi rất dễ dàng? Nói thật ra chính là vì chúng sanh tạo ác nghiệp, thật rất khó khởi lên một niệm chân thành sám hối cho dù nhỏ bé. Đạo lý là như vậy. Họ có thể dấy khởi một niệm họ thật sám hối, chẳng phải giả, thật sự quay đầu. Ngạn ngữ đời xưa ở Trung Quốc có nói: lãng tử quay đầu, vàng cũng không đổi. Một khi họ quay về thì họ là người tốt nhất trong các người tốt, vô cùng hiếm hoi. Vấn đề là họ ở trong ác đạo. Trong cõi người chúng ta có được bao nhiêu người sanh lên một niệm chân tâm sám hối quay về? Đầu óc của con người tỉnh táo hơn đầu óc của chúng sanh trong tam ác đạo rất nhiều. Chúng ta cũng có thể nói theo cách này: trong thập pháp giới, càng lên cao thì đầu óc càng tỉnh táo, càng không mê, càng đi xuống thì càng mê hoặc, càng không tỉnh táo. Ở cõi địa ngục thì mê đến cùng cực. Trong hoàn cảnh ấy, họ muốn sanh một tâm niệm thanh tịnh, một tâm niệm sám hối, thì bạn phải biết đó là hy hữu, khó được biết mấy. Bởi vậy, Phật mới nói rất khó thoát ra khỏi ác đạo, đạo lý là như vậy. Cùng một đạo lý, tại sao chúng ta đọa lạc trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi? Nguyên nhân là gì? Từ đây bạn mới biết một niệm chân tâm sám hối ấy khó phát khởi vô cùng, đạo lý là như vậy. Phàm thánh thật sự chỉ cách nhau ở một niệm giác thì siêu phàm nhập thánh, một niệm mê thì vĩnh viễn đọa trong luân hồi, chỉ ở trong vòng một niệm mà thôi. Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh chẳng có gì khác ngoài việc khuyên chúng sanh khởi một niệm giác. Khởi một niệm giác này, họ liền siêu sanh đến cảnh giới gì? Vậy thì phải coi mức độ giác ngộ của họ. Nếu là triệt để giác ngộ, từ địa ngục liền có thể thành Phật. Bạn tin không? Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ tin. 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có thể làm cho chúng sanh trong chính pháp giới bình đẳng thành Phật. Đây là điểm thù thắng của pháp môn này. Công đức lợi ích của pháp môn này không thể nghĩ bàn. Nếu Phật không thể dạy cho chúng sanh trong địa ngục lập tức thành Phật, thì trí huệ khả năng của Phật đáng để cho chúng ta hoài nghi. Phật còn chuyện gì không thể làm được nữa chăng? Đức Phật thật sự có thể làm được. Vấn đề là chúng sanh trong địa ngục có chịu hợp tác hay không. Nếu không chịu hợp tác, không chịu tin tưởng, không chịu y giáo phụng hành, thì Phật cũng chẳng có cách chi. Đây không phải là năng lực của Phật không đủ, mà là đối phương có chướng ngại, có nghiệp chướng. Mọi người hiểu rõ đạo lý này xong thì mới biết chân tâm rất đáng quý. Ngày nay chúng ta trong xã hội, bạn đã học Phật rồi, như thế nào gọi là học Phật? Bạn thật sự học Phật hay học giả? Thật sự học Phật thì chẳng có gì khác, phải dùng chân tâm, chẳng lừa gạt mình, chẳng lừa gạt chúng sanh. Bạn dùng chân tâm, nếu còn tự gạt mình và gạt người, một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng không dùng được. Đúng như cổ đức có nói, hét bể cổ họng cũng luống công. Chúng ta bước vào niệm Phật đường, có bao nhiêu người đạt được nhất tâm, bao nhiêu người có thể giảng sanh phẩm vị cao, phải coi người ấy dùng tâm gì. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, bạn sanh vào phẩm nào cũng xem bạn dùng tâm gì. Nếu bạn dùng tâm chân thành rốt ráo viên mãn thì bạn nhất định sẽ sanh đến thật báo Trang Nghiêm Độ, thượng phẩm thượng sanh. Chứ gì phải biết, thật báo độ thượng phẩm thượng sanh, đến đó bèn làm Phật, bèn thành Phật, do đó phải coi mức độ trong chân tâm của bạn. Chân tâm còn có sai khác nữa ư? Có chứ, làm sao không sai khác được. Kinh Hoa Nghiêm nói về 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều dùng chân tâm nhiều ít chẳng đồng đều. Chỉ dùng một ít, dùng một chút chân tâm thì đó là viên giáo sư trụ Bồ Tát, thêm một chút nữa thì đó là nhị trụ Bồ Tát. Do đó rốt ráo viên mãn chân tâm thì bạn sẽ ở quả vị Phật, quả địa Như Lai. Tâm chân tâm của đẳng giác Bồ Tát còn xen tạp một phẩm vọng. 41 phẩm hư vọng này gọi là vô minh. 41 phẩm vô minh, ngài còn một phần vô minh chưa đoạn thì vẫn chưa viên mãn. Cho nên việc này hoàn toàn phải coi chúng ta dùng chân tâm hết bao nhiêu phần. Khi hiểu được đạo lý này, sự thật này, thì tại sao không hoàn toàn dùng chân tâm? Chúng ta tận lực dùng tâm chân thành để cư xử với người, dùng đức báo đức, dùng đức báo oán, đó là Bồ Tát Đạo. Quên ơn phụ nghĩa, dùng oán báo oán, đó là ác đạo chúng sanh. Tâm lục đạo chẳng phải là tam thiện đạo mà là tam ác đạo. Dùng vọng tâm bèn đọa ác đạo, lục đạo đều là ác đạo. Dùng chân tâm thì siêu phàm nhập thánh. Do đó chúng ta đừng lo người ta dùng tâm gì để đối xử với chúng ta. Họ dùng vọng tâm, thậm chí quỷ bán mình, sỉ nhục mình, hãm hại mình thì mình cũng vui vẻ tiếp nhận. Vẫn cứ dùng chân tâm thành để đối xử với họ. Tại sao vậy? Mình muốn làm Phật, mình muốn giảng sanh được phẩm vị cao. Họ chẳng muốn làm Phật, họ muốn vào tam ác đạo. Đây là việc sanh tử đại sự mà tôi thường nhắc đến. Sau khi chết đi, 10 pháp giới bày trước mặt, chúng ta chọn cõi nào? Việc này rất quan trọng. Tôi chọn cõi Phật, Bồ Tát. Họ vẫn chọn lục đạo luân hồi y như cũ. Họ chọn đường của họ, tôi đi đường của tôi. Không thể vì họ vu oan chúng ta, hãm hại chúng ta, rồi chúng ta phải trả đũa. Người có tư tưởng này, hành vi này sẽ đọa vào tam ác đạo. Mình khởi tâm niệm này thì mình cũng đi theo mà đọa vào tam ác đạo, đó là người ngu. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi răn dạy chúng ta, đây tức là hai câu nói trong kinh. Cụ đại từ bi cứu bạc tội khổ chúng sanh, vì tâm họ dùng không phải là tâm chân thành. Cái thiện tâm trong vọng tâm ấy cũng chẳng tệ lắm. Họ chẳng dùng tâm ác mà dùng tâm thiện. Một tâm niệm thiện này khởi lên, họ có thể thoát ly tam ác đạo, sanh đến cõi trời, cõi người. Đến cõi trời người, chư Phật Bồ Tát vẫn lo lắng cho họ như cũ, vẫn chẳng bỏ họ. Đây gọi là đại từ bi. Trong nhà Phật chẳng xá một người nào cả. Có phải là sự việc như vậy không? Đúng vậy, chư Phật Bồ Tát thường thường chăm sóc mỗi người chúng ta. Nhưng giống như trong kinh thí dụ, khi sanh đến cõi trời, chúng ta rất dễ bị mê hoặc đọa lạc. Cõi trời người sung sướng hơn tam ác đạo nhiều, nhưng nếu hưởng vui trong cõi trời thì người mê sẽ trở lại. Do đó khi Phật Bồ Tát chăm sóc thì chúng ta nhất định phải hợp tác với quý ngài. Cũng là nói khi gặp nhân duyên thì tự mình phải biết nắm lấy, đừng bỏ qua. Sau đó những sự an lạc mà chúng ta thọ nhận được mới gọi là diệu lạc. Diệu lạc là sự thọ dụng trong một đời vẫn niệm niệm giác chớ không mê. Sự an lạc như vậy mới là diệu. Tâm ngũ dục lục trần khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền chẳng an lạc nữa. Ở nơi nào cũng phân biệt với người ta. Những gì người khác có thì mình cũng có, người khác không có thì mình cũng muốn có. Có rồi còn muốn vượt trội hơn kẻ khác. Cái lạc như vậy sẽ chẳng dịu. Cái lạc này đối với tinh thần, vật chất của chính mình đều có áp lực rất lớn. Cái lạc như vậy đâu có dịu gì đâu. Nếu chúng ta so sánh người Trung Quốc và người ngoại quốc thì liền biết rõ. Người Trung Quốc ngưỡng mộ người ngoại quốc, họ ở nhà lầu, mỗi người đều có xe hơi, đi ra đường đều có xe, tâm gia đình đều được điện khí hóa, hiện đại hóa, gia đình sinh sống rất thoải mái. Người Trung Quốc nhìn thấy thì rất ngưỡng mộ, cứ cho rằng mình rất lạc hậu, tự cảm thấy rất buồn bực, cảm thấy rất khổ. Bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài, chẳng nhìn sâu thêm một tầng. Nếu đi sâu thêm một tầng sẽ thấy người Trung Quốc vui sướng, người ngoại quốc rất khổ, thì bạn mới nhìn thấy chân tướng sự thật. Tại sao nói người ngoại quốc khổ? Hết thảy những hưởng thụ vật chất của họ đều là do mua thiếu chịu hết. Ngân hàng cho vay, công ty bảo hiểm cho vay để mua đều gánh rất nhiều nợ nần trên thân, họ đâu có vui sướng gì đâu. Mỗi ngày làm việc cực khổ như trâu như ngựa để kiếm tiền trả nợ, họ sống cuộc đời như vậy. Tuy người Trung Quốc sống cuộc đời thanh bần, ở trong lều tranh, xây bức tường gạch, lợp mái nhà lá, nhưng không chịu nợ nần, không nợ thì cả thân khỏe khoắn. Cuộc sống như vậy, người ngoại quốc có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới. Người Trung Quốc làm việc xong, về nhà đầu óc nhàn rỗi, rất tự tại. Mấy người bạn thân tụ lại tán dóc, ăn đậu phộng, nhâm nhi ly rượu, thật là vui sướng quá chừng. Người ngoại quốc làm sao có được những sự hưởng thụ này? Khi nghỉ phép thì họ đi tìm kích thích. Tìm kích thích cũng như hút thuốc phiện, làm cho đời sống của họ thư giãn một chút. Vĩnh viễn khẩn trương, luôn mắc nợ, trả nợ, bị nợ nần, bức bách, có vui sướng gì đâu. Tôi cư trú ở Mỹ hết 15 năm, tôi cảm thấy người Mỹ chẳng vui sướng bằng người Trung Quốc. Đây là vì văn hóa khác nhau, bối cảnh lịch sử khác nhau. Đương nhiên chúng ta cũng nên nâng cao phẩm chất sinh hoạt, càng nên nâng cao phẩm chất của đời sống tinh thần. Tôi còn nhớ lúc thọ giới, đây là việc 40 năm trước, đắc giới hòa thượng là lão Pháp Sư Đạo Nguyên, trong giới đàn Ngài kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, ấn tượng của chúng tôi rất sâu đậm, đây là một câu chuyện thật, chẳng giả. Ngài là người Tô Bắc, lúc nhỏ xuất gia làm tiểu sa di. Chỗ ngài ở có một người ăn xin, con trai của người ăn xin này là một thương gia rất giàu có ở địa phương, buôn bán giàu có. Người con phát tài, còn người cha thì đi ăn xin, nên bạn bè thân thích thấy vậy ai cũng trách mắng người con. Người con cảm thấy cũng khó chịu, mất thể diện, nên phái rất nhiều người đi tìm cha mình, rất khó khăn lắm mới tìm được người cha. Rước về nhà xong, thay quần áo cho ông, chăm sóc cúng dường cho ông đàng hoàng, sai mấy người hầu hạ ông để cho ông hưởng phước. Người cha này rất kỳ lạ, ở nhà gần một tháng, thừa lúc không ai để ý, ông ta lại lén trốn đi ăn xin như cũ. Về sau người ta cảm thấy rất hiếu kỳ nên hỏi ông: con ông rước ông về nhà hưởng phước, tại sao ông lại trốn đi? Ông nói: tôi về đó cũng như chịu tội vậy, giống như bị người ta nhốt trong chuồng, giống như con chim bị nhốt trong lồng, mỗi ngày được đút cơm, ngày tháng như vậy rất bực bội. Ông nói tiếp: tôi ra ngoài xin ăn, trên thân tôi chẳng có cái gì hết, đi đâu cũng có cơm ăn, ngày nào cũng đi đây đi đó, mệt thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, ngày tháng như vậy vô cùng vui sướng. Người này hiểu được thọ diệu lạc, do đó có thể biết người ta mỗi ngày ở nhà hưởng những thọ dụng vật chất, đó chẳng phải là diệu lạc, đó là tục lạc. Tục nghĩa là chẳng nhã, tục chẳng kham nổi, là sự vui như vậy, đâu biết được diệu lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta ba y, một bình bát. Ngài thọ dụng diệu lạc, những nhu cầu con người sống trên đời cần có như ăn no, mặc ấm là đủ rồi. Thực sự hiểu được sinh hoạt, đó chính là đi đây, đi đó, tiêu diêu, tự tại, vậy mới gọi là nhân sinh, gọi là vui sướng. Có duyên thì tận tâm, tận lực giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ xã hội, hy sinh dâng hiến cũng là diệu lạc. Chẳng cần danh, chẳng cần lợi, chẳng cần uy quyền, chẳng cần địa vị. Ngày nay gọi là làm việc thiện nguyện, bất luận ở địa vị nào cũng đều là làm việc thiện nguyện, trong đó có niềm vui chân thật. Đó gọi là diệu lạc. Trong kinh Phật đã nói quá nhiều, đáng tiếc là chúng ta nghe xong, đọc xong nhưng vẫn chẳng giác ngộ, vẫn bị phiền não trói buộc y như cũ. Lỗi lầm này là ở tại chúng ta, chẳng thể oán trời trách người. Đời người ngắn ngủi, mấy mươi năm chỉ như một khẩy ngón tay, nhất định phải giác ngộ, nhất định phải biết làm thế nào sống qua ngày, sinh hoạt như thế nào mới là đúng đắn. Lời dạy của Đức Phật mới là đúng đắn, phải nên nhìn thấu thế tục, phải thoát ly thế tục. Đây chính là, như nhà Phật thường nói, siêu phàm nhập thánh, phải nhìn thấu suốt thế tục, siêu diệt thế tục. Thì chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, hai câu này vô cùng quan trọng. Kinh này vừa mở đầu, hết thảy chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong ngũ trược ác thế, thị hiện thành Phật, tri khổ lạc pháp. Đức Phật biết pháp gì là khổ, pháp gì là vui. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật thì phải biết nghiệp đạo khổ. Nghiệp đạo là gì? Tạo nghiệp mà không giác ngộ thì gọi là nghiệp đạo. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mê chứ chẳng giác, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh thì gọi là nghiệp đạo. Ngược lại, khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể giác mà không mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm thì đó gọi là Bồ Tát đạo, đó là Phật đạo. Phật đạo và nghiệp đạo trên sự chẳng sai khác, sai khác ở tại một niệm, niệm đầu. Một niệm giác thì là Phật, Bồ Tát, một niệm mê thì là nghiệp đạo khổ. Làm thế nào mới có thể thoát đắc xuất ly? Thoát là thoát khỏi ác đạo, không những thoát ra khỏi tam ác đạo mà phải thoát ra khỏi lục đạo luôn. Khi nào thoát khỏi? Hiện nay thoát khỏi. Hiện nay thoát khỏi như thế nào? Trong tâm đối với hết thảy pháp chẳng phân biệt, chẳng chấp trước thì thoát ra rồi. Thoát khỏi chẳng phải là thoát khỏi hoàn cảnh này, chẳng phải vậy. Chẳng nói bạn chạy trốn thế gian, đó là sai lầm. Thoát khỏi là ngay trong thế gian, nhưng vượt thoát thế gian. Chúng ta ăn cơm cũng là thoát ly. Người thế gian ăn cơm, đối với việc ăn cơm vẫn còn phân biệt chấp trước, đó là nhiễm, là mê. Sống đời sống mê, tà, nhiễm, khi ăn cơm vẫn tương ứng với mê, tà, nhiễm. Vậy là tạo nghiệp lục đạo, tạo nghiệp tam ác đạo, đó là nghiệp đạo khổ. Ăn cơm như thế nào mới thoát ly? Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cái gì cũng ngon hết. Lạc có mùi vị của lạc, mặn có mùi vị của mặn, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Trong sự ăn cơm thoát ly lục đạo, trong khi mặc áo cũng vậy, nghĩa là từng ly từng tí trong đời sống hàng ngày, sinh hoạt chẳng khác mọi người. Một người thì sống đời sống lục đạo, còn người kia thì sống đời sống thoát ly. Một bên thì phân biệt chấp trước, một bên thì chẳng có phân biệt chấp trước. Một người tâm không thanh tịnh, còn người kia thì tâm vô cùng thanh tịnh. Có thể vĩnh viễn giữ được tâm thanh tịnh, vĩnh viễn không sanh phân biệt chấp trước, đó là vĩnh bất tái lịch. Bạn sẽ không trở lại con đường cũ, vĩnh viễn thoát ly lục đạo đều là ác đạo. Nói thêm với quý vị, thập pháp giới cũng là ác đạo. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đã nghe rõ ràng, thực sự nghe rành rẽ, tại sao không chịu làm theo? Xin xem tiếp kinh văn. Như mê lộ nhân ngộ nhập hiểm đạo. Dịch nghĩa: như người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm. Việc này phù hợp với thí dụ ở trên, giống như bạn đi đường bị lạc phương hướng, ngộ nhập hiểm đạo, trên đường có sư tử, sói, hổ, báo, rắn độc, thú dữ, rất nguy hiểm. Ngộ thiện tri thức dẫn tiếp lệnh xuất, vĩnh bất phục nhập. Dịch nghĩa: gặp gì thiện tri thức dẫn cho ra, không bao giờ còn lạc vào nữa. Bạn gặp một người tốt, ông ta hiểu rõ các thứ nguy hiểm trên đường, khuyên bạn không nên đi theo con đường ấy. Bạn hiểu rõ rồi nên đổi hướng đi, đi đường khác, chẳng cần phải mạo hiểm. Sau khi bạn biết được, thấy kẻ khác đi vào con đường ác này, thì bạn cũng phải khuyên họ. Phùng kiến tha nhân phục khuyến mạc nhập. Dịch nghĩa: gặp gỡ người khác lại khuyên chớ vào đường ấy. Đây là dạy lại cho người khác. Tự ngôn nhân thị mê cố đắc giải thoát, cánh tiện bất phục nhập. Dịch nghĩa: còn tự nói rằng tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Nói với người ấy: con đường họ đi hiện nay, lúc trước tôi đã từng lạc đường, đi lạc vào đường này, gặp được một vị thiện tri thức, vị ấy khuyên tôi quay đầu lại, giúp đỡ người khác quay đầu, từ đâu quay trở lại, từ vọng tưởng phân biệt chấp trước quay trở lại, từ thị phi nhân ngã tham sân si mạng quay trở lại. Thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng đều là ác đạo. Chúng ta gặp Phật Bồ Tát thiện tri thức này, Phật Bồ Tát dạy những đạo lý này cho chúng ta giác ngộ, chúng ta cũng quan sát rõ ràng những sự tướng mà họ nói, chúng ta sẽ chẳng đi lạc vào đường đó nữa. Trong mọi lúc mọi nơi, khi đối người đối sự và đối vật nhất định không mê hoặc nữa, sẽ không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước nữa thì bạn đã giác ngộ rồi. Nếu bạn còn khởi tâm động niệm, còn phân biệt chấp trước thì bạn lại sai lầm nữa rồi, lại đi lạc vào đường ác nữa rồi. Cảnh giới trong ấy vô cùng nhỏ nhiệm, sợ mọi người nghe xong lại hiểu lầm. Như vậy có phải là hết thảy người, hết thảy vật trên thế gian này không cần phải chú ý đến nữa ư? Tôi chẳng dạy bạn không chú ý đến, tôi chẳng dạy bạn không làm, chỉ dạy bạn không khởi tâm phân biệt, không khởi chấp trước, chứ không phải kêu bạn đừng ăn cơm. Vẫn ăn cơm như thường, một ngày vẫn ăn ba bữa, chẳng thiếu bữa nào. Phật dạy chúng ta ăn cơm đừng phân biệt, đừng kén chọn, chứ đâu có kêu bạn không ăn cơm. Đối với xã hội, hết thảy chúng sanh, Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, chư Phật Bồ Tát bận rộn cũng chẳng vui sướng sao? Chẳng phải họ không làm, cái gì họ cũng làm, thị hiện trong các ngành các nghề. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy, trong ngành nghề nào cũng đều làm ra thành tích tốt nhất, làm gương cho hết thảy chúng sanh, đâu phải họ không làm, họ đều làm hết. Trên sự thì làm viên mãn như vậy, trong tâm trong sạch chẳng nhiễm mảy trần. Người thế gian chúng ta làm xong thì kiêu ngạo, giành công, cho rằng tôi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt rồi. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, tôi đã cống hiến nhiều như vậy, vậy là đã bị ô nhiễm, bạn sẽ chẳng thoát ra khỏi lục đạo. Làm càng nhiều chuyện tốt, hưởng phước báo trong lục đạo, thì phước báo đó chẳng phải là diệu lạc. Chư Phật Bồ Tát thị hiện làm càng nhiều chuyện tốt hơn nữa, trong tâm chẳng lưu lại một chút dấu vết nào. Đúng như câu nói, làm mà không làm, không làm mà làm, đó mới là diệu. Làm thì chúng ta tận tâm tận lực mà làm. Không làm nghĩa là tâm địa thanh tịnh, tuyệt chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Phải hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ ý nghĩa này để không đến nỗi hiểu lầm. Những gì mình làm đều vì hết thảy chúng sanh, chúng ta tuyệt đối tận tâm tận lực. Làm thành công thì chúng sanh có phước, chẳng phải tôi có công. Tôi có công gì đâu? Nếu không thành công thì phước đức nhân duyên của chúng sanh chưa chín mùi, tôi cũng chẳng có lỗi. Do đó tự hành, quá tha đều là tùy duyên, chớ chẳng phan duyên. Phan duyên nghĩa là gì? Trước tướng thì sẽ phan duyên, ly tướng tức là tùy duyên. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước tức là phan duyên, rời khỏi phân biệt chấp trước tức là tùy duyên. Chúng ta phải hiểu rõ những sự lý này, phải hiểu rành rẽ để chẳng hiểu lầm. Xem tiếp kinh văn: Nhược tái lý tiễn do thượng mê ngộ, bất giác cựu tàng sở lạc hiểm đạo, hoặc trí thấp mạng như đọa ác thú. Dịch nghĩa: nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng như đọa vào ác đạo. Đây là nói hợp với thí dụ phần trước. Tập khí ác của chúng ta quá nặng, rất khó khắc phục. Nhược tái lý tiễn do thượng mê ngộ, hai câu này nghĩa là tánh cảnh giác của chúng ta không đủ, mặc áo ăn cơm lại khởi phân biệt, lại kén chọn. Chúng ta làm bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất. Mỗi ngày bạn ăn cơm, hôm nay kén chọn món này ngon, ngày mai kén chọn món kia. Bạn phải biết đó là nghiệp đạo khổ. Tham khẩu vị, tham hưởng thụ là bạn đang tạo nghiệp, bạn chẳng giác ngộ. Khi chúng ta ăn cơm, lúc chắp tay niệm chú cúng dường để cúng dường Phật, hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa đi trì bát, người ta cho gì thì ăn món đó. Ngài có kén chọn, hôm nay bạn cho tôi đồ ăn chẳng ngon, chẳng hợp khẩu vị của tôi không? Phật có nói như vậy bao giờ chưa? Đệ tử Phật có khởi tâm niệm như vậy chăng? Chẳng có. Ngày nay chúng ta thứ nào cũng kén chọn, chúng ta đang tạo nghiệp nhưng chẳng biết. Uống trà phải lựa trà nào ngon, tôi chưa từng biết trà nào là trà ngon, trà nào dở tôi chẳng biết. Người ta tặng trà cho tôi đều chuyển tặng cho người khác. Tặng món đồ gì quý giá cho tôi đều là rất uổng. Tại sao vậy? vì tôi chẳng biết giá trị, tôi chẳng biết quý hay hèn. Có ăn là được rồi, có mặc là được rồi, nhất định phải thực hiện những lời răn dạy trong kinh này vào sinh hoạt hàng ngày. Phải bắt đầu tu từ đâu? Mỗi ngày đều ăn cơm, mỗi ngày đều mặc áo, mỗi ngày đều làm việc. Phải phản tỉnh từ đời sống hiện thực, phải quay đầu từ đời sống hiện thực. Quay đầu là bến bờ, sửa thói quen, sửa tật xấu. Bất giác cựu tằng sở lạc hiểm đạo. Đây là vì bạn chẳng giác ngộ. Trong quá khứ chúng ta đã từng trải qua trong tam ác đạo. Không những chỉ là từng trải qua mà đã trải qua vô số lần. Ngày nay chúng ta có thể thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người, cũng không phải được Địa Tạng Bồ Tát cứu vớt sao? Tất cả hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi ngạ quỷ địa ngục để độ chúng sanh đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Tương lai chúng ta thành tựu, nhìn thấy chúng sanh trong địa ngục khổ, chúng ta cũng sẽ hóa thân đến địa ngục, hóa độ chúng sanh. Người trong địa ngục cũng xưng chúng ta là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là một tên chung, chẳng phải tên riêng của một người. Ngày nay chúng ta được thân người nhưng đã quên ráo trọi những sự đau khổ trong tam ác đạo. Khi chúng ta thấy chúng sanh trong tam ác đạo, có khởi tâm giác ngộ không? Thấy súc sanh thì giác ngộ cái khổ của súc sanh. Tôi đã từng làm súc sanh. Thấy ngạ quỷ địa ngục thì giác ngộ cái khổ của ngạ quỷ địa ngục. Tôi đã từng đọa vào cõi địa ngục, đã từng làm ngạ quỷ, có còn muốn làm thêm nữa không? Tại sao chúng nó biến thành súc sanh? Vì ngu si. Tại sao đọa ngạ quỷ? Vì tham dục. Tại sao đọa địa ngục? Vì sân giận. Vẫn còn tham sân si thì sẽ đọa vào tam ác đạo này. Ngày nay trong tâm tôi vẫn thường khởi tham sân si thì tôi đã nhược tái lý tiễn, tôi đã đi ngược vào đường cũ rồi. Chẳng dễ gì thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người. Được thân người xong lại không ngừng tạo nghiệp tam ác đạo. Một khi thân người của bạn bị mất thì liền trở lại tam ác đạo nữa. Không phải giống như đã nói trong đoạn kinh phía trên sao? Vừa mới thoát ra khỏi ác đạo, vừa thoát ra xong, đánh một vòng chẳng bao lâu bèn quay trở lại nữa. Mức sai biệt giữa thời gian ở cõi người và tam ác đạo rất lớn. Phần đông nói một tháng ở cõi người bằng một ngày ở cõi ngạ quỷ. Thật ra, sự sai khác giữa thời gian trong cõi ngạ quỷ xuất sanh địa ngục cũng chẳng giống nhau. Trong địa ngục có một chỗ ngày bằng mấy trăm năm ở cõi người, có chỗ bằng mấy ngàn năm, sai khác rất lớn. Chúng ta tính thời gian sai khác nhỏ thôi, chỉ tính 100 năm. Bạn thoát ra khỏi địa ngục, được thân người, cho dù bạn sống đến 100 tuổi, bạn lại tạo tội ngũ nghịch thập ác. Sau khi thọ mạng 100 năm hết lại phải đọa địa ngục nữa. Lúc những kẻ trong địa ngục nhìn thấy bạn, bạn chỉ mới ra khỏi một ngày thôi, liền quay trở lại nữa rồi. Chính là sự việc như vậy, quên hết trơn những lời răn dạy của Bồ Tát. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng Bồ Tát phương tiện lực cố sử lệnh giải thoát sanh nhân thiên trung toàn hữu tái nhập. Dịch nghĩa, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Đây chính là thí dụ tôi nói lúc nãy, toàn là rất nhanh, vừa thoát ra liền quay trở lại. Nếu chiếu theo cách nói thông thường, lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Chuyên Phật học giảng tọa nói trạng huống của địa ngục cho chúng tôi nghe. Thầy nói một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở cõi người chúng ta. Vậy thì cho dù bạn sống đến 100 tuổi, 200 tuổi ở cõi người thì cũng không phải chỉ là vài phút trong địa ngục là quay trở lại hay sao? Vừa ra khỏi địa ngục, hít một hơi liền quay trở lại. Thật đúng là như vậy. Đây là nhờ bạn học Phật tương đối có gốc rễ. Địa Tạng Bồ Tát vừa khuyên bạn, bạn liền khởi lên một tâm niệm thiện thì bạn thoát ra. Vừa thoát khỏi xong, lập tức mê trở lại. Nhược nghiệp kết trọng, vịnh xứ địa ngục, vô giải thoát thời. Dịch nghĩa, nếu kết nghiệp nặng nề thì phải ở mãi trong địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Đây là nói nghiệp của bạn rất nặng. Địa Tạng Bồ Tát ở đó dạy bạn chẳng nghe, chẳng tin. Nếu bạn có nghiệp chướng nặng nề như vậy ở trong địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát thường vào địa ngục giáo hóa thì bạn cũng chẳng nhận ra, gặp Bồ Tát cũng chẳng màng tới. Chư Phật Bồ Tát ở cõi nào giáo hóa chúng sanh nhất định sẽ thị hiện cùng thân tướng với chúng sanh ở cõi đó thì mới có thể giáo hóa. Các ngài chẳng dùng thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân này người không có phước báo chẳng nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thân giống với mình, thân giống mình thì càng không dễ nhận ra. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chúng ta rất nhiều, đời xưa nhiều, ngày nay càng nhiều nữa. Tại sao nói ngày nay càng nhiều hơn? Ngày nay chúng sanh khổ hơn thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ thị hiện nhiều hơn. Nhưng thị hiện thân giống như chúng ta thì chúng ta không nhận ra. Người nào là Phật, người nào là Bồ Tát, chúng ta làm sao biết được? Nhất định phải hiểu sâu Phật Pháp. Bạn hiểu Phật lý tương đối thấu triệt, tâm địa thanh tịnh, tâm cảnh giác cao, dần dần bạn sẽ phát hiện ở chung quanh thật sự có rất nhiều Phật Bồ Tát luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Hình tướng của những vị Phật Bồ Tát này thị hiện chẳng giống nhau, có thiện, có ác, cảnh giới thị hiện có thuận, có nghịch, hết thảy đều nhằm giúp chúng ta giác ngộ quay về. Trong cảnh thuận giúp chúng ta đoạn dứt tham, cắt đứt tham ái. Trong cảnh nghịch giúp chúng ta đoạn dứt sân giận, giúp tâm chúng ta trong cảnh giới thiện ác thuận nghịch đều có tâm thanh tịnh, có tâm bình đẳng. Trong cảnh thuận chúng ta sanh tham ái, trong cảnh nghịch sanh tâm sân giận. Trong kinh nói như vậy là mê rồi, lại đọa lạc rồi, thoát ra khỏi ác đạo chẳng được mấy ngày liền quay trở lại. Đây cũng tức là Đức Phật trong kinh thường nói, chỉ cần trong lục đạo luân hồi thì nhất định thời gian ở trong tam ác đạo dài, trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu bạn không thể nhận biết rõ hoàn cảnh, chẳng tiếp nhận lời giáo huấn thì đó là nghiệp chướng của bạn quá nặng, ở mãi trong địa ngục chẳng có lúc nào được giải thoát. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên đọa trong địa ngục thì thọ mạng vô lượng kiếp. Xem tiếp kinh văn: Nhĩ thời ác độc quỷ dương hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã đẳng chư quỷ dương, kỳ số vô lượng tại Diêm Phù Đề, hoặc lợi ích nhân, hoặc tổn hại nhân, các cát bất đồng, nhưng thị nghiệp báo sử ngã quyến thuộc du hành thế giới, đa ác thiểu thiện. Dịch nghĩa: Bấy giờ ác độc quỷ dương chắp tay cung kính bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ dương chúng con số đông vô lượng, ở cõi Diêm Phù Đề hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới làm ác nhiều, làm thiện ít. Phía trước chúng ta đã đọc thấy những đại quỷ dương trong hội này. Trong kinh nêu ra mười mấy vị ác độc quỷ dương là thủ lãnh, vị này là đại biểu, xếp tên hàng đầu. Phật nói với chúng ta, những đại quỷ dương này đều là pháp thân đại sĩ, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, chẳng phải là quỷ dương thật. Nếu thật sự từ cõi ngạ quỷ thì đâu có thể tham gia pháp hội thù thắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Ngài hiện thân quỷ dương trong quỷ đạo độ chúng sanh, trên thực tế thì Ngài là Bồ Tát. Giống như trong nhà Phật thường phóng diệm khẩu, đối diện bàn diệm khẩu thì thường dùng giấy làm thành tượng một quỷ dương, mặt xanh, răng nhọn, hình dạng rất dễ sợ, gọi là tiêu diện đại sĩ. Vị này là ai? Ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong quỷ đạo cũng thị hiện thân phận quỷ dương. Nếu Ngài thị hiện thân người, trời thì sẽ chẳng độ nổi những chúng sanh này. Trong quỷ đạo nhất định phải hiện thân ngạ quỷ, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quỷ dương hiệp trưởng cung kính nói với Đức Phật, phía trước là lễ tiết, chúng ta cũng chẳng cần nói chi tiết. Thế Tôn là tôn xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngã đẳng chư quỷ dương kỳ số vô lượng tại Diêm Phù Đề, số lượng trên thế gian này quá nhiều đi thôi, quỷ còn nhiều hơn người ta. Nói thật ra, phàm nơi có người cư trú thì cũng có quỷ ở đó. Người và quỷ cùng ở một nơi, chúng ta sinh sống trong hai không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung một chỗ, chẳng gây trở ngại lẫn nhau. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau. Tường vách của chúng ta chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua. Nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua.